chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người tại thị xã.
Cần ngăn chặn việc làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần để thoát tội.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hải đáp pháp luật về đất đai. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 18 tháng 6 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã ký quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra vào khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2021 tại thị xã này. Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được và xác định có dấu hiệu tội phạm làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, quy định tại Điều 240 Bộ Luật Hình sự. Đây là vụ án liên quan đến vụ việc lây lan dịch COVID-19 nghiêm trọng. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cai Lậy Trần Văn Thức đã ký quyết định phong tỏa toàn bộ xã Mỹ Hạnh Đông từ 12 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2021 đối với tổng số 2.327 hộ dân và 8.593 nhân khẩu để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Theo thông tin tổng hợp của Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang, ổ dịch COVID-19 tại xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy khởi phát từ ngày 11 tháng 6 năm 2021 sau khi bệnh nhân TTC sinh năm 1975, ngụ ấp Mỹ Hội đến khám bệnh tại trạm y tế xã Mỹ Hạnh Đông và được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra truy vết, phát hiện nguồn bệnh xuất phát từ bà HMT sinh năm 1983, ngụ đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình truy vết ban đầu, bà T không hợp tác với cơ quan chức năng. Bà T về nhà chồng tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông đã không tự giác khai báo y tế, không chấp hành cách ly phòng chống dịch, không hợp tác với cán bộ y tế trong lấy mẫu xét nghiệm khi thành phố Hồ Chí Minh công bố dịch, phong tỏa và áp dụng chỉ thị 16 đối với toàn bộ quận Gò Vấp. Sau khi bị cưỡng chế lấy mẫu xét nghiệm, bà T đã dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay, ổ dịch trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Đông đã có 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 10 trên 17 người là F1 của bà T, 11 trường hợp còn lại là người tiếp xúc gần của các bệnh nhân khác nhưng cũng xuất phát từ bệnh nhân HMT. Căn cứ vào hành vi vi phạm này của bà HMT, ngày 18 tháng 6 năm 2021, Công an thị xã Cai Lậy đã khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Hiện tại, lực lượng chức năng tiếp tục truy vết, huy động mọi lực lượng tham gia chống dịch, thực hiện tuyên truyền đầy đủ, rộng rãi thông tin ca bệnh cho người dân, để người dân cảnh giác và hạn chế đi lại, cũng như không quá hoang mang, lo sợ.
Sở Y tế Nghệ An vừa có văn bản gửi Công an tỉnh Nghệ An về việc đề nghị điều tra việc tiết lộ thông tin về phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian qua, trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo có đăng bệnh án, kết quả xét nghiệm bệnh nhân COVID-19, điều đó làm vi phạm luật khám chữa bệnh. Đặc biệt, việc dò dỉ cung cấp thông tin chưa chính thống trong công tác phòng chống dịch bệnh, xét nghiệm COVID-19 đã làm cho nhân dân hoang mang và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh. Để đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc luật khám chữa bệnh góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị Công an tỉnh Nghệ An điều tra và xử lý nghiêm theo quy định đối với các đơn vị cá nhân vi phạm luật khám chữa bệnh, đặc biệt là vi phạm việc cung cấp, chia sẻ kết quả xét nghiệm, bệnh án liên quan đến bệnh nhân COVID-19.
Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vừa phá chuyên án ma túy, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 43,8 gam heroin. Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Đại Từ phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có biểu hiện mua bán ma túy với số lượng lớn, đơn vị đã lập chuyên án để đấu tranh. Sau một thời gian theo dõi, đến chiều 15 tháng 6, Công an huyện đã bắt quả tang đối tượng Nghiêm Văn Sự, sinh năm 1979, trú tại xóm Khuôn Ngàn, xã Phú Xuyên, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 37 gam heroin. Sự khai nhận mua số ma túy trên với số tiền 28 triệu đồng. Mở rộng chuyên án, ngày 16 tháng 6, Công an huyện thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Vũ Thị Tư, sinh năm 1958, trú tại xóm Phố, xã Phú Thịnh, Đại Từ, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 6,38 gam heroin, trên 1,6 tỷ đồng tiền mặt, một số vật chứng liên quan đến việc mua bán ma túy. Quá trình khám xét, Công an huyện tiếp tục phát hiện bắt giữ đối tượng Triệu Quốc Bảo, sinh năm 1974, trú tại xóm Triềng, xã Phú Cường, Đại Từ, là người làm thuê tại nhà bà Tư và được trả công bằng ma túy, thu giữ trên người hơn 0,1 gam heroin. Được biết, các đối tượng trên có hoạt động tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy trong thời gian dài, tuy nhiên chúng hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, như không giao dịch với người lạ. Khuôn viên nhà rộng, tường rào cao, kín đáo, có lắp đặt camera giám sát, luôn đóng cổng và kiểm soát người ra vào. Đặc biệt, chồng của Vũ Thị Tư mới chết là đối tượng có nhiều tiền án về ma túy. Con trai là người nghiện ma túy nên rất cảnh giác và có kinh nghiệm đối phó với lực lượng công an, gây nhiều khó khăn trong quá trình theo dõi và đấu tranh, triệt phá chuyên án. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm triệt phá tụ điểm phức tạp về ma túy, cán bộ chiến sĩ công an huyện Đại Từ đã khắc phục khó khăn, phá án thành công. Tính từ đầu tháng 6 năm 2021 đến nay, Công an huyện Đại Từ đã đấu tranh triệt phá 10 vụ, bắt giữ 10 đối tượng về các hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ gần 46 gam heroin, 0,78 gam ma túy tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến với tội phạm ma túy, hầu hết cán bộ chiến sĩ đã từng đối diện với tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, nguy hiểm, thì bằng sự mưu trí, dũng cảm, lực lượng công an vẫn kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, từng bước loại bỏ cái chết trắng ra khỏi cộng đồng. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Khu vực cầu Bơm nằm giáp danh giữa phường Quan Triều, phường Tân Long và xóm Đồng Re, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Khoảng gần 10 năm trước, nơi đây từng được gọi là chợ ma túy, là một trong những khu vực nhức nhối nhất về ma túy trên địa bàn tỉnh. Nhớ lại ngày ấy, anh Phạm Thiết Huy ở tổ 1 phường Quan Triều, sát chân cầu Bơm ái ngại. Khi ấy, hai bên cầu là các bãi đất trống xung quanh ít nhà dân. Lợi dụng địa hình đó, các đối tượng thường tụ tập mua bán, sử dụng ma túy. Sau đó, chúng ngang nhiên cắm kim tiêm lên các thân cây hoặc vứt bừa bãi xuống đường. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, chúng nhảy xuống suối để trốn thoát. Ban ngày, hầu hết người dân không dám đi qua khu vực này. Tuy nhiên, đó đã là hình ảnh của nhiều năm về trước. Hiện nay, những bất an trong cuộc sống của bà con nơi đây không còn. Giờ đây, hai bên cầu, nơi từng là thánh địa của những kẻ mua bán, sử dụng ma túy, nay đã san sát những ngôi nhà kiên cố. Dọc đường bê tông từ tổ dân phố số 1 ra cầu Bơm được lắp bóng điện thắp sáng, cuộc sống của người dân bình yên trở lại. Bác Nguyễn Thị Lan ở xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm kể, biết cầu Bơm là nơi phức tạp về ma túy nên khi chuyển nhà đến đây, gia đình tôi rất lo lắng. Tuy nhiên sau 3 năm sinh sống ở đây, tôi thấy tình hình an ninh trật tự ổn định, không có vụ việc gì phức tạp về ma túy như những lời kể trước đây. Anh Hà Thanh Tùng, đội trưởng đội xã hội tình nguyện phường Quan Triều vui vẻ. Thành quả này có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm ma túy của lực lượng công an và chính quyền các địa phương giáp danh. Không riêng khu vực cầu Bơm, những tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn tỉnh nhiều năm trước đã được triệt xóa như tổ 38, 39, phường Quang Trung, đầu cầu Gia Bảy, xóm Đồng Tâm, phường Đồng Bẩm, khu nhà 5 tầng, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, khu vực xã Đảo Xá, Phú Bình. Theo số liệu báo cáo, trung bình mỗi năm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã điều tra, khám phá, bắt giữ hàng chục vụ án về ma túy. Riêng năm 2020, các cán bộ chiến sĩ của phòng đã điều tra, khám phá, bắt giữ 48 vụ, 54 đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng về ma túy, vượt 37,1% chỉ tiêu được giao. Vật chứng thu giữ gồm 12 bánh heroin bằng 4.020,61 gram, 2.712,8 gram ma túy tổng hợp, 63 gram cần sa, một khẩu súng kiểu quân dụng, 3 viên đạn, 9 dao kiếm. Tiêu biểu như chuyên án 971T, vào hồi 6 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2020, trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn thuộc tổ 8, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Cục C04, Bộ Công an và Phòng PC08, Công an tỉnh, bắt quả tang đối tượng Lý Văn Tạ, trú tại Làng Quyền, xã Lam Vĩ, huyện Định Hóa, đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 7 bánh heroin, tương đương 2.467,83 gram, 5 điện thoại di động, 1 xe ô tô và một số vật chứng khác. Hay liên tiếp những ngày vừa qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh đã điều tra, bắt giữ nhiều vụ mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Và chúng tôi cũng hiểu rằng, đằng sau thành công của mỗi chuyên án ma túy là hành trình dài đầy gian khổ của cả một tập thể. Các anh, các chị đã phải đối mặt với nhiều hiểm nguy bởi các đối tượng buôn bán ma túy rất manh động. Chúng đã trang bị nhiều vũ khí nguy hiểm, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện. Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chia sẻ. Trong lực lượng công an nhân dân, công việc nào cũng có những khó khăn, vất vả riêng. Đặc biệt, những người lính tham gia mặt trận phòng chống ma túy thường xuyên phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Bởi tội phạm ma túy là một loại tội phạm ẩn. Để đấu tranh với chúng, phải dựa vào nhân dân cũng như sự hỗ trợ của các lực lượng trong và ngoài ngành. Hơn nữa, phương thức và thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy rất tinh vi và xảo quyệt. Khi các đối tượng bị phát hiện, chúng nhanh chóng thay đổi phương thức, thủ đoạn, gây nhiều khó khăn trong quá trình phá án. Do số người nghiện trên địa bàn còn nhiều, nhu cầu cần cung cấp ma túy lớn, đặc biệt là lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy rất cao, nên dù đã xử phạt nghiêm khắc rất nhiều vụ việc, nhưng các đối tượng vẫn liều lĩnh hoạt động. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn đó càng khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn, thêm quyết tâm để chiến đấu đến cùng vì sự bình yên cho cuộc sống nhân dân.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ việc gây bức xúc dư luận liên quan đến các trường hợp đang trong thời gian điều trị tâm thần đã gây ra những vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Liệu có hay không việc lợi dụng bệnh án tâm thần để trốn tránh sự trừng trị của pháp luật? Bài viết sau của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
Vụ việc một bệnh nhân tâm thần mở động bay lắc, mua bán trái phép chất ma túy, thậm chí mời cả gái dịch vụ vào phòng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vừa lắng xuống, thì mới đây Công an thành phố Hà Nội lại phát hiện một đối tượng có bệnh án tâm thần nhưng vẫn điều hành đường dây bảo kê tín dụng đen. Đối tượng này là Nguyễn Việt Dũng, 39 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày 30 tháng 5 vừa qua, Dũng cùng 6 nghi phạm khác bị Công an Hà Nội bắt giữ. Theo cơ quan điều tra, Dũng là bị can trong vụ án giết người xảy ra tại quận Cầu Giấy từ năm 2011. Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn. Sau đó đối tượng làm bệnh án tâm thần rồi ra đầu thú. Nhờ bệnh án này, Dũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Tuy nhiên, thời gian này Dũng vẫn ra ngoài xã hội chỉ đạo điều hành hàng chục đàn em thực hiện hành vi bảo kê, bến bãi, cho vay nặng lãi. Người đang điều trị tâm thần mua bán trái phép chất ma túy, biến buồng bệnh thành động ma túy. Người có bệnh án tâm thần là trùm bảo kê bến bãi, trùm tín dụng đen. Thực tế này khiến dư luận bức xúc. Theo Nguyễn Trọng An ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, qua sự việc này cho thấy việc kiểm soát lỏng lẻo tại các bệnh viện tâm thần đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
Tôi với tư cách là một công dân rất mong muốn những cơ quan bảo vệ pháp luật và thực thi pháp luật hãy nghiêm túc. Ngành y tế hãy rà soát xem xét lại tất cả những ai lợi dụng với danh nghĩa là cán bộ y tế nhưng lại thao túng hay là có những cái hành vi như thế cần phải đưa ra trước pháp luật, thì người dân có thể tin tưởng vào chính quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Tội phạm giả điên không còn là chuyện hy hữu, và bệnh án tâm thần đã trở thành tấm bình phong để nhiều đối tượng trốn tránh trách nhiệm hình sự. Thượng tá Nguyễn Quang Hiền, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy, đã làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần để không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nghi phạm sử dụng các loại ma túy tổng hợp có thể xuất hiện ảo giác, loạn thần, có biểu hiện giống tâm thần. Trong khi nếu có kết luận đối tượng bị tâm thần, thì cơ quan công an không xử lý được mà phải đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Theo Thượng tá Nguyễn Quang Hiền, hiện nay không có quy định cụ thể về thời gian chữa bệnh bắt buộc. Nếu như có sự tiếp tay của các bác sĩ, thì bệnh nhân sẽ có thời gian điều trị rất dài. Ngoài điều trị nội trú thì bệnh nhân cũng có thể điều trị ngoại trú, càng khó kiểm soát.
Và thời gian chữa bệnh bắt buộc thì hiện nay lại không có quy định rằng sau một thời gian nào thì phải chấm dứt. Khi khỏi bệnh thì mới chấm dứt được, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như có cái sự tiếp tay của các cái bác sĩ thì đương nhiên là các bệnh nhân này sẽ có cái thời gian điều trị rất dài hạn ở trong đấy, và thậm chí ngoài cái việc điều trị nội trú thì bệnh nhân có thể điều trị ngoại trú. Đối với cái bệnh nhân ngoại trú là chúng ta lại càng không kiểm soát được.
Những trường hợp làm giả bệnh án tâm thần nhằm tránh truy tố của cơ quan chức năng đã và đang xảy ra, gây bức xúc trong xã hội, nhất là khi có sự tiếp tay của một số cán bộ y tế. Theo chuyên gia tội phạm học Đỗ Cảnh Thìn, hành vi của các đối tượng là nhân viên cán bộ y tế làm giả bệnh án tâm thần không những vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, mà còn là hành vi bao che, tạo điều kiện để đối tượng hoạt động phạm tội công khai, lộng hành.
Chính những cái đối tượng mà đã làm giả bệnh án tâm thần để trốn tránh pháp luật và cũng là để che giấu hành vi phạm tội của mình ấy, thì sau đó chúng tiếp tục gây án thì lại càng manh động hơn, càng phức tạp hơn và nó càng trắng trợn hơn, hậu quả để lại cũng rất nghiêm trọng hơn so với đối tượng khác nó không có cái bùa mộ bệnh đó, nó sợ không dám làm manh động như cái đối tượng này. Bên cạnh đó, nó sẽ tác động nhiều người cũng trở thành tội phạm, chẳng như là cái đối tượng mà tiếp tay cho cái hành vi làm giả hồ sơ đó thì cũng là chủ thể của một tội phạm khác. Cho nên là nó không chỉ là tiếp tục phạm tội mà nó còn kéo theo nhiều người khác trở thành tội phạm. Nên là cho nên là cái tính nghiêm minh của luật pháp luật không được giữ vững, trật tự kỷ cương xã hội bị xâm hại và suy giảm cái lòng tin của người dân, tạo ra những bức xúc cho dư luận xã hội.
Để xử lý loại tội phạm lợi dụng bệnh án tâm thần nhằm mục đích thoát khung hình phạt cao nhất, chỉ hoãn né tránh việc thi hành án hoặc để được miễn trách nhiệm hình sự. Ngoài trách nhiệm của các cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cần sự công tâm của ngành y tế trong việc giám định tâm thần. Bởi kết luận giám định pháp y tâm thần là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án. Và việc chứng minh một người có tâm thần hay không phụ thuộc vào kết quả của hội đồng giám định pháp y. Thưa quý vị và các bạn, giả tâm thần để được đưa đi điều trị nhằm trốn tội, trốn tránh cơ quan điều tra là thủ đoạn mà tội phạm hay sử dụng. Những người làm công tác giám định pháp y tâm thần nếu không giữ vững bản lĩnh, bị tội phạm mua chuộc, làm sai lệch hồ sơ bệnh án, để tội phạm lợi dụng bệnh án tâm thần để trốn tránh xử lý của pháp luật sẽ gây ra hậu quả rất lớn cho xã hội. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư, thời gian gần đây thì cơ quan công an liên tiếp phát hiện nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, làm giả bệnh án tâm thần nhằm trốn tránh sự trừng trị của pháp luật. Vậy làm giả bệnh án tâm thần sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào ạ?
Đối với những hành vi này thì theo quy định của pháp luật hình sự thì nó đã có dấu hiệu phạm vào cái nhóm tội liên quan đến cái việc làm giả giấy tờ tài liệu, thì có cái tội là tội giả mạo trong công tác và cái tội làm giả con dấu tài liệu và sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Cụ thể, nếu như trong quá trình điều tra xác minh mà phát hiện ra bệnh viện hay là những người có chức năng nhiệm vụ trong bệnh viện tâm thần mà không qua khám và điều trị xác nhận sai cho những cái đối tượng không có biểu hiện tâm thần mà lại bị tâm thần, cấp bệnh án tâm thần, thì những người có chức vụ quyền hạn này thỏa mãn các cái điều kiện về hành vi là giả mạo trong công tác với cái khung hình phạt nhẹ nhất là phạt tù từ 1 đến 5 năm, nặng nhất là từ 12 đến 20 năm. Và người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc là cấm làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc có thể phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng là hình phạt bổ sung đối với tội này. Còn đối với cái người sử dụng con dấu tài liệu giả ấy, của cơ quan nhà nước, chính là những cái người xin cấp bệnh án tâm thần giả ấy, thì họ có dấu hiệu phạm tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức với khung hình phạt có thể phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Trong trường hợp làm hoặc sử dụng hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, hay là sử dụng con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện cái tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng thì có thể bị xử lý tới 7 năm tù. Ngoài ra thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền là hình thức xử phạt bổ sung từ 5 triệu đến 50 triệu đồng.
Đã có không ít đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vì có hồ sơ mắc bệnh tâm thần. Sao cái tình trạng này vẫn tiếp diễn trong cái thời gian gần đây, thưa luật sư ạ?
Tất cả nó đều xoay quanh cái câu chuyện là trục lợi. Đối với những cái đối tượng mà làm giả cái bệnh án tâm thần, tức là nếu mà bệnh viện có chức năng xác nhận tâm thần mà cấp giả ra, thì rõ ràng họ mong muốn đạt được lợi ích vật chất hoặc có thể lợi ích nào đấy. Thế thì họ đã bất chấp đạo đức nghề nghiệp, họ cấp cho những cái bệnh án tâm thần giả. Thì đầu tiên là yếu tố vụ lợi. Còn đối với những cái đối tượng phạm tội thì đây như một cái cứu cánh cho họ. Do vậy họ sẵn sàng bỏ ra một cái khoản tiền không nhỏ để họ mua được cái bệnh án tâm thần. Cái thứ hai, nó có thể xuất phát từ cái chính sách nhân đạo của pháp luật Việt Nam đối với những bệnh nhân tâm thần. Nên là cái tình trạng này mặc dù đã được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nhưng vẫn tiếp diễn trong cái thời gian gần đây.
Việc làm giả bệnh án tâm thần không chỉ xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức mà còn gây ra những cái hệ lụy nguy hiểm như thế nào cho xã hội, thưa luật sư ạ?
Cái hành vi này nó gây ra cái hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với xã hội. Đầu tiên là các đối tượng mà thực hiện hành vi tội phạm không bị trừng trị của pháp luật. Ở đây nó liên quan đến cả câu chuyện lòng tin, tức là gì? Người dân mất niềm tin vào pháp luật khi mà những đối tượng này thực hiện hành vi vi phạm pháp luật rất rõ ràng, hành vi phạm tội rất rõ ràng nhưng lại không bị xử lý. Nó dung túng bao che cho cái hoạt động tội phạm xảy ra trong xã hội. Đây là một hệ lụy hết sức nguy hiểm. Còn cái hệ lụy đối với cái việc là mất niềm tin vào các cái chứng nhận, cái xác nhận của nhà nước rồi xâm phạm cái hoạt động đúng đắn của các cái cơ quan tổ chức, chúng ta sẽ nhìn thấy là cái hậu quả của cái vấn đề niềm tin của người dân vào hệ thống cơ sở y tế trong lĩnh vực tâm thần. Các đối tượng coi cái bệnh án tâm thần như một cái lá bùa hộ mệnh và các đối tượng thực hiện các hành vi phạm tội rõ ràng là nó sẽ quyết liệt hơn, bởi vì kể cả là có phạm tội rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng mà bị bệnh tâm thần thì nhà nước sẽ không có căn cứ xử lý. Chính vì vậy nên các đối tượng khi thực hiện các cái hành vi phạm tội nó mang tính chất nguy hiểm hơn đối với những cái người bình thường. Đây là cái hệ lụy xã hội của các cái hành vi mà cấp cũng như sử dụng các cái bệnh án tâm thần giả.
Vậy theo luật sư, cần có những cái biện pháp nào để đấu tranh ngăn chặn cái hành vi làm giả giấy tờ, hồ sơ bệnh án tâm thần nhằm thoát tội để tạo ra một cái môi trường xã hội bình đẳng, văn minh?
Đầu tiên chúng ta phải nói đến là cái công tác cán bộ, công tác con người trong các cơ sở liên quan đến việc cấp chứng nhận tâm thần. Nếu như chúng ta có một đội ngũ cán bộ không vì vụ lợi, không vì một lý do gì đấy mà cấp ra những cái bệnh án tâm thần giả như vậy, thì rõ ràng sẽ ngăn chặn được tận gốc cái vấn đề cấp sai, cấp không đúng này. Chúng ta cần phải đẩy mạnh cái việc xử lý, điều tra, truy tố, xét xử và minh bạch các cái bản án đối với những đối tượng này. Ngoài cái việc xử lý về hành vi phạm tội của các đối tượng thì cần phải kiên quyết xử lý cái hành vi làm giả con dấu tài liệu hay là giả mạo trong công tác này của những người có liên quan. Có như vậy thì mới đủ tính chất răn đe cũng như giáo dục chung đối với xã hội.
Xin cảm ơn luật sư ạ.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Hải Đáp Pháp Luật về đất đai. 7. Ông bà muốn tặng cho cháu chưa thành niên tài sản là bất động sản thì có được không? Thứ nhất, về quyền đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay pháp luật Việt Nam không có quy định nào hạn chế người chưa thành niên không được đứng tên trên giấy tờ về quyền sử dụng đất. Cụ thể, Điều 5 và Điều 97 Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất bao gồm hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài và đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Ngoài ra, điểm A khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTN-MT sửa đổi bởi Thông tư 33/2017 TT-BTN-MT quy định về việc ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp giấy chứng nhận như sau. A. Cá nhân trong nước thì ghi ông hoặc bà, sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân nếu có, địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là giấy chứng minh nhân dân thì ghi chứng minh nhân dân số. Trường hợp giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi chứng minh quân đội số. Trường hợp thẻ căn cước công dân thì ghi căn cước công dân số. Trường hợp chưa có giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thì ghi giấy khai sinh số. Do đó, pháp luật đất đai không phân biệt cá nhân là người thành niên, người chưa thành niên. Người chưa thành niên cũng là đối tượng xác lập quyền sở hữu tài sản, được hình thành từ thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng, hoàn toàn có thể đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thứ hai, về việc ghi tên trên sổ đỏ. Theo quy định tại Điều 21 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về người chưa thành niên, giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện. Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi khi xác lập thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. Như vậy, khi xác lập giao dịch dân sự của người chưa thành niên phải do người đại diện theo pháp luật làm thủ tục hoặc đồng ý. Người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên là cha, mẹ của đứa trẻ. Khoản 2 điều 141 Bộ luật dân sự 2015 thì người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện. Theo đó, khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người đứng tên là đứa trẻ, người chủ sở hữu, kèm theo tên của người đại diện theo pháp luật của đứa trẻ để đảm bảo các giao dịch của người chưa thành niên được thực hiện đúng quy định.
8. Tặng cho anh ruột thửa đất có diện tích 100m2 đứng tên mình thì có mất thuế phí để thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ hay không? Cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Khi thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất, người nhận tặng cho có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân cho việc tặng cho bất động sản theo quy định tại khoản 10 điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012, Luật thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, điều 3, thu nhập chịu thuế. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại điều 4 của luật này. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng. Và người nhận tặng cho quyền sử dụng đất khi đăng ký quyền sử dụng đất có nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ theo điều 3 Nghị định 140/2016 NĐ-CP như sau. Điều 3. Người nộp lệ phí trước bạ. Tổ chức cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. Tuy nhiên, nếu việc tặng cho bất động sản được thực hiện giữa những đối tượng sau, thì người nhận tặng cho được miễn thuế thu nhập cá nhân theo Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân và miễn lệ phí trước bạ theo Điều 5 Thông tư 301/2016/TT-BTC. Cụ thể, Điều 4 Thu nhập được miễn thuế. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng, cha đẻ mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng mẹ chồng với con dâu, cha vợ mẹ vợ với con rể, ông nội bà nội với cháu nội, ông ngoại bà ngoại với cháu ngoại, anh chị em ruột với nhau. Điều 5. Miễn lệ phí trước bạ. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa vợ với chồng, cha đẻ mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng mẹ chồng với con dâu, cha vợ mẹ vợ với con rể, ông nội bà nội với cháu nội, ông ngoại bà ngoại với cháu ngoại, anh chị em ruột với nhau, này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Như vậy, trường hợp tặng cho anh trai ruột diện tích đất 100m2 thuộc sở hữu riêng của bạn, thì người đó được miễn thuế thu nhập cá nhân khi được nhận tặng cho quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đối với toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất của thửa đất này do việc tặng cho được thực hiện giữa anh em ruột với nhau. Ngoài các loại thuế được miễn nêu trên, người nhận tặng cho quyền sử dụng đất bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ tài chính một số loại phí sang tên như phí địa chính, phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận. Mức thu các loại phí này do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nơi có bất động sản quyết định và được ban hành theo quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi có bất động sản. Do vậy, cần tham khảo thêm các văn bản do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành để xác định các loại phí phải nộp. Như vậy, trình tự thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất được thực hiện theo Điều 79, Nghị định 43/2014 NĐ-CP như sau. Bước 1. Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Căn cứ khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTN-MT được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTN-MT thì cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau. Đơn đăng ký biến động đất đai tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09DK. Hợp đồng tặng cho đã được soạn thảo và công chứng hoặc chứng thực theo quy định tại điểm A khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013. Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nơi nộp hồ sơ, Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh quận, huyện theo khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014 NĐ-CP. Bước 2. Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận, huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây. Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Xác nhận nội dung biến động vào giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất. Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. Thời hạn giải quyết hồ sơ, căn cứ điểm Y khoản 2 khoản 4 điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 40 điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thời gian thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất là không quá 10 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài Báo Thái Nguyên, Báo Pháp luật VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.